Không mà đọc kinh là không được, làm bài kể là không được. Vậy thì làm sao chỉ có ngàn voi giả dạo? Vậy thì chúng ta thấy rằng vá quần áo rách là một pháp môn tu, quét nhà rách chùa là một pháp môn tu, giả dạo là một pháp môn tu, và những hầu hết những cái đều là pháp môn tu hết. Có một câu chuyện, có một bà già nó dùng pháp môn tu rất là hay, là nấu nước, rót nước là pháp môn tu. Có ba vị thiền sư rất là nổi tiếng là thiền sư Đức Sơn là một trong những vị đó. Hôm đó đi hành cước, ngày xưa là chú Tăng đi hành cước, đi từ cái chùa này sang chùa khác để cầu học. Thì có ba vị ghé quán một cái bà lão nọ bán nước bên đường. Ở Mỹ thì chắc không thấy, ở Việt Nam chắc không bị nhớ. Là có chỗ xa có những cái quán nước trà, quán chè đó. Thì đây có một bà cụ ở bán nước. Thì ba vị mới vào mua nước uống. Thì bà cụ nói rằng tôi sẽ cúng dường những quý ngài nước uống, nếu mà quý ngài cho tôi thấy thần thông luôn quý ngài. Thấy ba vị đi tu mà nói là bây giờ quý ngài bày cái thần thông quý ngài đi rồi tôi cho quý ngài nước uống, không lấy tiền. Thì ba vị đều là thiền sư danh tiếng, nổi tiếng đó. Không biết làm sao mà trình cái thần thông của mình. Quý vị làm sao trình cái thần thông? Thì ai nấy ngồi dòm nhau, không biết là không biết nói làm sao. Bởi vì nếu không trình thần thông thì là phải trả tiền cái tiền nước. Thì bà già đã thấy thằng ba vị ngồi không biết làm gì hết. Bà mới cười, bà nói này này này, quý vị coi con già này trình cái phép thần thông. Thì bà nói như vậy rồi thì bà rót nước cho mấy thầy uống. Bà rót nước cho mấy thầy, bởi vì bưng nước ra rồi. Vậy thì quý vị hiểu được câu chuyện này không? Cái chén là chén không, mà do bởi vì thần thông là gì? Khi mình không, từ không quá có mới gọi là thần thông. Vậy thì ba vị này không biết trình thần thông thế nào, thì bà già nói rằng này này coi già này trình cái pháp thần thông, thì bà mới rót nước cho ba vị uống. Vậy thì mình thấy rằng đó là lý do tại sao mà ngày xưa chư tổ nói rằng dẫn thủy ban xài công phu đệ nhất. Trong cái môn tu đạo Phật đó thì dẫn thủy ban xài gánh nước chặt củi cũng là cái pháp tu. Nhưng mà nói ra pháp tu thì rất nhiều, nói ra thì rất nhiều, nhưng mà khi mà chúng ta nhiều con đường như vậy đó, mà chúng ta bữa nay tu theo kiểu ma vá áo, rồi mai tu theo kiểu rót nước cho bà già đó, rồi mốt tu theo kiểu như ông Châu Lợi quét chùa, vậy thì có bao giờ thành được không? Không thành được. Cái quan trọng nhất trong đạo Phật đó là khi đã chọn một con đường, một pháp môn tu, thì từ thủy chí trung, từ đầu chí cuối, chúng ta tiếp tục theo một con đường đó. Thế gian cũng vậy, thế gian nói rằng nên nói sao? Ở thế gian nó khuyên chúng ta nên làm gì?
Nhất
nhẹ tinh nhất thân vinh, nói là kiểu thế gian một cái nghề mà cái thiệt rành rõ đó, thì cái thân mình nó vinh hiển. Vậy là trong đạo Phật á, thì một pháp môn tu thôi, mà đi từ đầu chí cuối của pháp môn á, thì chúng ta thành Phật đó. Chúng ta thành Phật đó. Mình có cái hay, mình có cái lợi là hồi xưa Đức Phật không có. Tại sao không có? Ngày xưa Đức Phật cứ tự mình tìm ra cái con đường đi, phải không? Và ngài kiên nhẫn, ngài đi từ đầu đến cuối con đường, thành thử ra ngài thành Phật. Còn mình á, mình có cái nhân duyên hơn ngài, là mình đã sanh sao vào cái đời mặt pháp, nhưng mà vẫn được Đức Phật chứng ngộ rồi, thì cái con đường ngài đi qua rồi đó ngài thấy, và ngược lại nhờ cái Phật nhãn ngài thấy những con đường khác dễ đi hơn, mà nhanh hơn để chỉ lại chúng ta. Vậy thì chúng ta có được nhiều cái pháp môn, từ pháp môn chúng ta chọn con đường chúng ta tu. Tu phương pháp nào cũng được, nhưng mà khi đã tu thì phải chọn một con đường. Trở lại cái vấn đề chọn Phật, chọn cái pháp môn tu của chúng ta ở đây đó, thì quý vị thấy rằng tùy theo cái duyên nghiệp của mỗi người, tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người, tùy theo căn cơ của mỗi người. Thí dụ như là tôi bệnh, tôi không làm được, tôi không lại Phật nhiều được, tôi không tu, tôi không môn sám hối, thì tôi tu môn tịnh độ, niệm Phật cầu nhãn sanh. Thấy không? Niệm Phật không à, tùy danh niệm Phật, gọi là tùy danh, tức là niệm tên, không dựa vào cái mấy cái tên, dựa vào Di Đà chúng ta cũng tu. Đó là có những vị khác, thân thể mạnh khỏe hơn có thể là niệm Phật, rồi lại sám hối, kết hợp với niệm Phật và sám hối. Rồi có những vị mà còn trẻ trung hơn, có nhiều giờ rảnh hơn, tới chùa làm công quả, quét đất chùa rồi túi hoa vân vân, cái đó đều những cái này là pháp môn tu. Mà kể cả quý vị vào chùa quý vị nấu cơm á, có phải là pháp môn tu không? Phải không? Phải. Ở đây mình không thấy chứ ngày xưa ở Việt Nam có những cái già, những cái bà mà bà bảy già lớn tuổi đó vào chùa làm gì? Làm công quả, quét chùa nè, rồi lau chùa nè, rồi nấu cơm chi tăng ăn nè, làm nhẹ thì làm được, làm nặng là không nổi. Vậy thì những thứ đó đều là những pháp môn tu, đều là những pháp môn tu. Tôi thấy là trong trường sử, trong kinh có những vị mà ngộ đạo đó, phần lớn do cái ngồi tham thiền mà ngộ đạo. Nhưng ngược lại có những vị đó, ngoài những cái hành động mà tham thiền hay niệm hay niệm Phật hay tụng kinh mà ngộ đạo, do những chỗ khác, như nãy tôi nói là do cái vá áo mà ngộ đạo. Thành ra chúng ta thấy rằng những pháp môn tu đó, thì chúng ta chọn pháp môn, pháp môn nào cũng được. Đừng có nghĩ rằng cái bà đó bà tu pháp môn đó mình phải tu như vậy, không có đâu, không phải vậy. Tùy theo cái căn cơ, tùy theo trình độ của mỗi người. Vậy thì cái Đức Phật cho rằng cho thuốc, cái thuốc đó nếu nó hết bệnh, nó trị hết bệnh là quý rồi, không cần phải thuốc, phải có cái hiệu lớn cái này nói gì. Vậy là khi quý vị tu đó, mình niệm Phật quý, cái người kia tu theo pháp môn khác cũng quý, cái người nọ làm công quả cũng quý. Tất cả những cái thứ đó đều là những pháp môn tu trong đạo Phật. Cái quan trọng là khi đã chọn pháp môn thì phải là từ đầu chứ trước phải xa pháp môn đó. Chứ còn bữa nay nói rằng mình nghe nói rằng cái người này nói rằng niệm Phật, mau niệm Phật, rồi mai mốt vị khác nó trì chú, mau, rồi theo cái trì chú. Nếu mình làm như vậy thì sao quý vị?
Sơ
hỏi bỏng không, chẳng nên được cái gì hết. Trì chú cũng được, trì chú Lăng Nghiêm, một mình chú Lăng Nghiêm cũng được, mà niệm Phật không cũng được. Vậy thì tất cả những cái hình thức tu đó đều là nhằm cho diệt được cái ba cái độc lớn của chúng ta là tham sân si. Thì tu cách nào cũng được, do cái nhân duyên, do cái phương tiện. Ví dụ đau nằm chỗ, như có bà cụ ngày xưa đau nằm chỗ, muốn là Phật là không được, muốn lần chủ là không được, liệt làm sao lần. Vậy thì làm sao về niệm thầm ở trong miệng, nhớ cái sáu chữ thay vì niệm ra tiếng chúng ta thì niệm thầm cũng thành Phật được. Vậy thì trật pháp quan trọng, mà khi đã chọn pháp môn tu á thì phải từ đầu tới cuối, đừng có bỏ dở nửa chừng. Ở trong kinh Đức Phật nói rằng, trong kinh Đức Phật Diệu Chương, Đức Phật nói rằng pháp môn tu nào cũng được hết, cũng như là cái người mà cỏ cây lấy lửa vậy đó. Ngày xưa đó không có hộp quẹt, cỏ cây lấy lửa, nếu mà cỏ cây chưa nóng á mà thôi á thì làm sao có lửa. Thì chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta tu pháp môn nào mà chưa có thấy được cái gì đó là do ai? Do mình chưa đủ tinh tấn, do cái trái chưa mùi. Các quý vị nói là sao tôi tu thiền hay là tôi tịnh độ 10 năm nay rồi, niệm Phật 10 năm nay rồi, sao không thấy gì hết? Có ai có cái gì không? Không thấy gì hết. Thế lý do sao không thấy? Là bởi vì có khi cái trái nó chưa chín. Đáng lẽ là 11 năm nó chín, mà mình tu 10 năm rồi, rồi ngẫm nghĩ vào thang nó 10 năm nay bỏ không thấy gì, sao bỏ cái môn từ tu với môn khác. Trong khi mình quên đi rằng cái trái niệm Phật của mình nó muốn chín thì phải 11 năm, mình tu được 10 năm rồi, còn năm thì mình bỏ cũng như không, mình đã tràn cái khác. Vậy tóm lại đó là khi trong pháp môn tu, tu cái nào cũng được, pháp môn nào cũng được, chọn pháp môn nào tu cũng được hết. Mà khi đã chọn á thì phải đi một pháp môn, đi cho thiệt từ đầu tới cuối. Cái pháp môn tiện lợi nhất bây giờ chúng ta là Di Đà tịnh độ đó, là bởi vì sao? Bởi vì nó tương đối là nó dễ. Như ngày xưa đó Thiện Đạo Hòa Thượng có nói là sau này nó chưa kinh dịch tận duy hữu lục tự Di Đà, sau này đó những cái kinh khó bắt hết trơn, cái người không hiểu nổi, không giảng nổi, mà chỉ có sáu chữ Di Đà còn lại thôi là dễ tu. Ví dụ bây giờ nếu bị tu theo phương pháp mà sám hối thì sao giờ? Phải có giờ, phải không? Phải có chỗ, mình mới sám hối được, mình mới lại Phật được. Còn bây giờ ví dụ tu thiền thì sao? Căn bản nhất là phải có cái chỗ để mình ngồi, mà cái chỗ ngồi đó thì phải sao, phải yên tĩnh nè, phải cho nó không có ngợp nè, không có gió quá nhiều, không có ánh sáng quá nhiều, vân vân. Vậy thì mình khó có những điều kiện đó, mà mình đợi đủ điều kiện mình tu thì chừng nào mình tu được? Có những người nói rằng đợi đủ điều kiện rồi tu, trong khi nó chết tới nơi rồi, chưa kịp tu đã chết rồi. Vậy thì chỉ có pháp môn dễ nhất là tịnh độ, chỗ nào cũng được. Nhà Ấn Quang nói đó, tu như tịnh độ đó, muốn tu bất cứ lúc nào cũng được. Bởi vì Phật thập niệm là bản sanh, là mười niệm là thành Phật được rồi. Rồi chúng ta thấy là chúng ta đi làm rảnh nghỉ chút 15 phút 10 phút cũng niệm Phật được, thấy không? Ban ngày nấu cơm cho con cháu ăn, tụi nó ăn rồi nghỉ chút mình niệm Phật cũng được. Hay là trong khi ăn cơm là ngồi đợi người nào tới ăn cơm, mình niệm Phật cũng được. Vậy thì mình thấy rằng nó tu theo mọi điều kiện, trong mọi hoàn cảnh mình niệm Phật được hết trơn. Ví dụ như là trong khi đợi sư bà lên làm lễ, thì thay vì ngồi nói chuyện với nhau và chuyện đời thì mình niệm Phật. Vậy thì mình thấy rằng trong mọi hoàn cảnh mình tu niệm Phật được, kể cả những lúc mà chúng ta gọi là nó dơ quế cũng niệm Phật được. Nhà Ấn Quang nói rằng kể cả khi sanh nở cũng niệm Phật được. Vậy thì mình thấy rằng những phương tiện tương đối nó dễ cho cái chúng sanh mà pháp bây giờ là niệm Phật. Còn quý vị đừng ngại nói rằng niệm Phật rồi phải là trì chú, hay là phải là sám hối, không phải. Mà Nhà Ấn Quang nói là gọi là chuyên tu á, chuyên tu và tạp tu. Chuyên tu là sao vậy? Sáu chữ Di Đà thôi, không cần trì chú, không cần sám hối, mà chỉ chuyên niệm sáu chữ Di Đà là chuyên tu. Còn tạp tu là sao? Tạp tu là nhiều pháp môn hòa hợp lại. Ví dụ như là vừa niệm Phật rồi trì chú rồi sám hối rồi là tạp tu. Mình bây giờ mình không có thời giờ, thành thử ra nếu mà chuyên tu được thì nữa. Mà quý vị thấy là nói rằng tại sao mà trong kinh nói rằng có cái bài chú và chú vãng sanh, phải không? Vãng sanh, vãng sanh là có công năng gì? Bạc nhất thiết chuyên nghiệp chú, bạc nhất thiết chuyên nghiệp chú, vãng sanh tịnh độ Đà La Ni. Vậy thì cái bài chú tổng ra thì hết chuyên nghiệp chú là mình được vãng sanh tịnh độ. Vậy thì đó là thật sự bài chú đó cũng không khác gì lục trợ Di Đà. Mình niệm sáu chữ Di Đà rồi cũng có những công năng như là chú đó hả? Vậy thì trong các thần chú chư Phật nói ra đó, một bài chú giống như những bài khác, không có khác nhau gì nữa. Chú Lăng Nghiêm cũng giống như là chú cái lục trợ Đại Minh Chân Ngôn, cũng có mặc dù có sáu chữ nhưng thật sự nó cũng có hòm hết những cái công năng của Phật đạo ở trong đó. Vậy thì khi quý vị tu á, chọn một pháp môn, mà khi tu thì đi từ đầu tới cuối, đừng có bỏ dở nửa chừng, gọi là tập pháp. Rồi sau đó tới tinh tấn. Nếu chúng ta chọn con đường tu, nói rằng tôi chọn pháp môn tịnh độ, tôi niệm Phật cầu về vãng sanh, mà tinh tấn nghĩa là làm hoài. Nếu chúng ta không làm hoài thì sao quý vị? Còn không đi đâu. Ở đây đi xuống cái cửa Kim Sơn là có mấy con đường đi, đúng rồi, có mấy con đường đi, gọn gọn có ba đường. Một là đi đường 101, phải không? Hai nữa là đi đường 280. Ba nữa là đi đường gì? Đi đường El Camino Real, đi đường số 1. Đi thẳng cũng tới nữa. Vậy thì bây giờ nói rằng ba con đường đó mình chọn đi đường 101. Vậy thì nếu mà quý vị chọn rồi, quý vị không đi á, thì có tới không? Không đi có tới không? Không. Mà nếu đi mà đi nửa chừng, không cần đi nữa cũng có tới không? Không tới. Vậy cái chỗ này là chỗ tinh tấn. Khi đã chọn pháp môn tịnh độ, không có chọn pháp môn khác tịnh độ rồi, thì phải niệm Phật cầu sanh. Mà niệm Phật nghĩa là sao? Niệm Phật cho phải cho chuyên cần, chứ không phải bữa nay rồi niệm Phật rồi mai nghỉ, mai buôn bán làm ăn thôi nghỉ đỡ bữa rồi mốt niệm lại. Có chuyện đó không quý vị? Có. Có một cái cô đó, cô hỏi tôi phát nguyện niệm Phật, nói với tôi, hứa tôi niệm Phật một ngày 10 chuỗi niệm Phật. Mà tôi sáng tháng không biết cho nó quý lắm, 10 chuỗi tốt lắm. Đó là vài bữa gọi điện thoại hỏi tôi, nói bữa nay bận quá đi, không có rảnh, nghỉ niệm, mơ niệm buồn. Mơ niệm một lần thay vì niệm ngần ngày 10 chuỗi, mơ niệm 20 chuỗi. Có nên không quý vị? Không nên vậy. là bởi vì sao? Cái chỗ mà tu pháp môn nào cũng do cái chuyên cần, do cái đều đặn. Mà hãy đều đặn nó thì sao? Thì nó nên thân, làm cái gì đều đều để làm qua hai á, thì nó nên như thế. Mà giờ còn làm, nếu mà trường hợp một ngày bỏ được thì hai ngày bỏ được, hai ngày bỏ được thì ba ngày bỏ được. Vậy thì mình cứ giải đãi tới lúc nào rồi mình chết không hay, tới lúc nó xuống lỗ không hay. Vậy thì khi tu á, nói rằng à mình nguyện niệm Phật, vậy thì nói là 10 tuổi thì ráng niệm cho 10 tuổi, ngày nào cũng như ngày nấy, năm này cũng như năm nọ. Thì có như vậy thì cái trái cây niệm Phật mới chín được trái cây. Còn nếu mình bữa nay mình niệm ma mình nghĩ thì không được. Ngày xưa chư tổ cứ biết cái tâm trạng mình giải đãi của mình á, có một cái câu là nhất niên là Phật tại tiền, rồi nhị niên là Phật tại tây thiên, rồi tam niên là dấn Phật yếu tiền. Tại sao vậy? Năm đầu tu á, nhất niên Phật tại tiền, năm đầu tu thấy dễ quá, Phật trước mắt tinh tấn lúc sợ, vì thấy Phật trước mắt thì mình tinh tấn mình tu lắm. Nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật tại tây thiên, hai tu năm thứ hai rồi thì hết thấy Phật trước mắt, rồi thấy Phật ở bên từ tây á, cách 10,000 4,000 dặm mới tới đó, là thấy xa rồi, là bắt đầu thụt lui giải đãi rồi đó. Rồi tam niên nó dấn Phật yếu tiền là sao? Tu tới năm thứ ba muốn hỏi tới Phật phải trả tiền mới chỉ, muốn niệm Phật phải trả tiền mới niệm. Vậy thì là cái nói là cái tâm trạng giải đãi của mình. Mới tu thì tinh tấn chuyên cần, mà làm riết rồi sanh lười, mà sanh lười thì sao không bao giờ nên Phật, không bao giờ nên thân nữa. Vậy thì khi chúng mình nhớ tu đạo Phật á, không có cần vội, không cần nhanh, mà cần gì? Cần bền. Không có cần nhanh, cần bền. Bởi vì tôi thấy có nhiều người nhanh quá thì sao? Gặp chiến thiên. Có nhiều người đạo tâm lớn, còn nghe tôi thấy có nhiều người đạo tâm lớn, mới vô chùa cái phát tâm phát hạnh xuất trần, ăn ngày bữa, ở ngoài thì ăn mặn, ăn ngày ba bữa. Nói chung là phát tâm vô chùa thì sao giờ? Ăn một bữa, ăn chay ăn một bữa mà hành đạo ngày sáu thời, tụng kinh lễ sám ngày sáu thời rất là quý. Nhưng được bao lâu quý vị? Được 1-2 tháng gì đó. Thì sao? Thì sụp. Sáu thời bây giờ bớt xuống còn 5 thời, 5 thời còn 4 thời, lúc kia không còn thời nào nữa. Bởi vì cái đó là tại sao? Bởi cái lòng nôn của mình. Cái Phật đạo nan thành chứ không phải khó thành, không phải dễ thành đâu. Mình tưởng là mình làm vậy rồi cái già ba tháng không thành Phật. Mà già ba tháng không thành Phật thì sao? Sinh chán. Sinh chán. Thành ra cái bệnh chúng sanh á, là mình muốn gì? Muốn mau. Cái bệnh vô minh của mình nó trồng từ bao đời, từ bao lâu rồi quý vị? Từ vô thủy kiếp về trước á, phải không? Từ muôn ngàn đời về kiếp, cái bệnh đó nó thâm căn cố đế dữ lắm rồi. Mà giờ mình mới niệm Phật 5-7 năm, 5-7 ngày làm sao chưa hết, phải không? Quý vị thấy cái bệnh như vậy nha. Mà bao giờ bệnh mà nó bệnh nặng quá thì sao? Đâu phải uống tăng thuốc cho hết liền, mà 5-7 tháng rồi hết cái bệnh đó, rồi tới thời gian dưỡng bệnh, qua thời gian dưỡng bệnh rồi mới tới cái thời kỳ bình phục, phải không? Còn mình cái bệnh mình đó là vô chuyển kiếp, giờ uống tăng thuốc làm sao cho hết. Mà mình thì mình cứ cầu nhanh không à, cứ cầu mong cầu cho mau thôi, mà làm gì cho mau, làm mau sao được? Đức Phật nói là như cỏ cây mà lấy lửa, cây chưa nóng đã bỏ rồi làm sao có lửa. Đó là cái tinh tấn. Rồi hỷ. Hỷ là gì? Là vui. Mà vui á có nghĩa là tùy vui. Trong đạo Phật khi nào gọi là vui quý vị? Trong đạo Phật có cái gì gọi là vui trong đạo Phật không? Tôi sẽ nói cái nghĩa chung là vui trước. Chỗ trong đạo Phật có gì gọi là vui? Thế gian có điều vui không? Thế gian có niềm vui của thế gian, ha? Muốn mua căn nhà dành dụm 5-10 năm đi cài với trâu, mua được cái nhà vui, cái vui được cái vui không thiệt. Nhưng trong đạo Phật có cái gì gọi là vui? Có 4 cái trong kinh Pháp Cú có kể, là vui thay chư Phật giáng sinh, vui thay giáo pháp Cao Minh, vui thay tăng già hòa hợp, vui thay tứ chúng đồng tu. Và có bốn cái vui trong đạo Phật. Cái vui thứ nhất á, là cái vui mà có được chư Phật giáng trần. Mình có không? Có không? Có. Có, ai nói không có? Bởi vì Đức Phật Thích Ca đã giáng trần. Và Đức Phật nói rằng ta là Phật sẽ thành, chắc ngươi là Phật đã, chắc ngươi là Phật sẽ thành. Vậy thì từ khi Đức Phật thành đạo tới giờ có biết bao nhiêu người thành Phật? Vậy thì trong khi mình còn là phàm phu thì có những người chung quanh mình thành Phật. Vậy thì vui, đó là hạnh phúc thứ nhất. Cái vui thứ hai là giáo pháp Cao Minh, nghe được tiếng pháp luân của Đức Phật. Mình có nghe không? Có. Ở trên Nam Châu thì mấy chục triệu người, có bao nhiêu người nghe được pháp môn của Đức Phật? Có bao nhiêu người nghe được cái tiếng pháp của Đức Phật nói ra? Vậy thì vui. Cái những cái mà người ta không có mình có được. Cái vui thứ ba là tăng già hòa hợp. Tăng già hòa hợp là gì? Cái vui thứ ba là khi mình thấy cái hình bóng của chư tăng hòa hợp với đạo Phật, tôi chứng lý được Phật dạy, giữ cái lời Đức Phật dạy, chuyên dương cái lời Đức Phật dạy, sống hòa hợp với nhau, đó là cái vui thứ ba. Và cái vui thứ tư là gì? Là tứ xính đồng tu, tứ chúng đồng tu. Là khi nào mình thấy mình tu một mình á thì thấy hơi buồn, mà mình tu một mình á thì sao trong đạo Phật còn sao ích kỷ, tâm địa mà tự lợi. Mình vui là khi mình thấy cái người bạn mình kế bên tu theo mình, những cái người khác tu theo mình thì mình vui. Đó là cái vui của đạo Phật. Còn mình á, tôi nói cái vui của đạo Phật, cái vui cuối cùng, tôi thấy có nhiều khi á, thay vì mình vui thì mình lại buồn. Mình tu cũng được, mình tu chút đỉnh gì đó hả, mình ăn chay tháng 2 ngày, thấy cái bà kế bên, ông kế bên ăn chay tháng 10 ngày, thì theo cái lý đó thì mình phải vui, à, vui thay tứ chúng đồng tu. Thì mình thì mình lại không vui, mình lại sanh sắc. Thứ nhất là sanh mất từ cái chỗ mất cỡ, mình quy y 20 năm rồi, mình ăn chay tháng 2 ngày, bà đã mới quy y ăn chay tháng 10 ngày. Thứ nhất là trong thâm tâm mình thấy thua, thấy xấu hổ. Mà từ thua tới cái hổ thì tới chỗ nào? Ghét, bác bỏ, làm bộ chứ là gì thấy này nọ kia. Thành ra có khi mình tu với nhau, thay vì thấy những người khác tu mình tùy hỷ, thì mình không tùy hỷ, mà ngược lại sanh lòng bán bộ. Bán, chỉ bán, chê bai. Mình đi chùa, một chùa một, cái người kia đi 5-7 chùa, theo ra phải vui, cái người đó mình tùy hỷ cái người đó, thấy không? Mà mình không tùy hỷ, mà ngược lại thì sao? Làm bộ, trẻ mâu nó làm bộ đi nhiều chùa chứ làm bậy không à? Là chính mình thấy đó. Thay vì mình tùy hỷ theo con người khác thì mình lại sanh cái lòng sanh hận. Sau này mình phải bỏ đi. Tôi lấy ví dụ như quý vị thấy, mình không ăn chay được, giờ cái nhân viên gì mình không ăn chay được một ngày nữa hết trơn, không ăn chay được ngày nữa. Chứ bà kế bên bà ăn chay được ngày. Vậy thì quý vị không ăn chay, cái bà ăn kia ăn chay một ngày. Vậy thì nếu mà so trình đời thì ai công đức hơn ai? Ai phước đức hơn ai? Cái bà ăn chay một ngày phước đức hơn, phải không? Nhưng mà có khi á, mình không có ăn chay ngày nào hết, giờ thì không phải là tại mình không muốn ăn, mà do cái hoàn cảnh mình không ăn được. Vậy thì thấy bà kia ăn chay một ngày mà sanh cái lòng tùy hỷ á, thì công đức như thế nào quý vị? Như nhau thôi. Người họ làm được, họ làm. Mình làm không được, mình sanh cái lòng tùy hỷ, vui theo cho họ, thì cũng gọi như công đức như nhau. Tôi có tiền, tôi phát tâm, tôi cúng dường các chùa, tạc tượng, đậu tăng, tôi cúng dường. Còn tôi nghèo quá, tôi không có tiền, mà tôi thấy cái bà kế bên phát tâm cúng dường các chùa, tạc tượng, đậu tăng, tôi vui theo. Công đức như nhau. Công đức như nhau. Vậy là khi quý vị tu trên con đường tu của mình á, tu phước hay tu huệ cũng vậy. Tu phước là làm phước, còn tu huệ là theo cái chân lý của đạo Phật mà tu. Tùy theo nhân duyên, tùy theo hoàn cảnh. Mình làm được thì tốt, làm không được, thấy người khác làm mình cứ sanh cái lòng vui theo, mừng theo cho người đó. Bởi vì mình trên cái thế gian này có những cái mình muốn làm là không được, muốn làm là không được, thấy không? Ví dụ như là thấy một cái chùa đó muốn cắt mình, muốn cúng dường quá mình là không có tiền, mà thấy cái người tha mình dạy động người khác cúng dường mình vui theo, mà như vậy là coi như mình cúng dường. Vậy thì đó là cái hỷ của đạo Phật, là vui, là hạnh, vui là khi đạo tiếng Phật ra đời, vui là nghe được tiếng Pháp, vui là tăng già hòa hợp, vui là thấy bạn bè cùng với nhau tu. Đó là cái bốn niềm vui của đạo Phật. Quan trọng nhất là cái tùy hỷ đó, cái vui theo đó. Mình có sao cái lòng đố kỵ, thấy người ta làm thiện vui theo cái đó gọi là tùy hỷ, thấy không? Nhưng mà thấy người ta làm ác mà vui theo thì sao? Thì tội như làm ác. Thấy người ta ăn cắp mà thấy người ta ăn cắp mà nó đáng, là cái bà đó bả cắt cổ mà họ người ta bị ăn cắp là đáng à. Để cho mình cái tội như tội cắp đó, không mình có không đó đó. Có khi nào người ta mất đồ mất đạc thì mình sinh lòng vui có không? Có không quý vị? Có. Bình thường thì tội nghiệp ha. Còn có khi mình không có làm, nhưng mà thấy làm vậy thấy có khi khoái ý. Bà đó hồi nào giờ năng nói bà đi xuống chùa không chịu cúng, mà nó không tiền không à. Rồi hôm đã bị chúng vô nhà trước 10.000 bạc đáng đời, mình thấy mình vui. Có không? Có.
Đúng rồi.
Có. Vậy thì mình sao? Mình tội à. Mình tội là bởi vì mình vui mà vui cái mất của người khác. Cái đó có người nói với tôi là khuyên bà cúng chùa, bà đó bà không tiền, rồi hôm bà tới tên sát mất tiền. Vậy thì mình thấy nè, cái đó không nên. Cái người tu theo đạo Phật cái không nên có những cái tâm niệm đó. Cố gắng phải bỏ. Khi đó mình phải tội nghiệp cho cái bà đó, thay vì mà vui á, vui thì cái bất của bà, cái đau khổ của mình phải tội nghiệp. Tội nghiệp cái người bỏng sẻn ha, chấp trước được tiền bạc, không biết làm thiện, rồi để gặt cái quả thì phải thương họ, chứ không nên mà vui đáng đời. Nó nói đáng đời là mình mang tội đó. Ăn cắp không ăn cắp thì mình mang tội ăn cắp. Thì đó là hỷ. Cái kinh an. Kinh an là gì? Kinh an là nhẹ nhàng an ổn. Nhẹ nhàng và an ổn. Khi nào chúng ta được nhẹ nhàng và an ổn, ở đây quý vị tu thấy khi nào được nhẹ nhàng an ổn? Thường thường đó, cái nhẹ nhàng an ổn nó không có liên quan tới cái cơ thể của mình ở trên. Cái cơ thể quý vị có thể là nặng 300 thao, nặng 300 kg mà vẫn nhẹ nhàng an ổn. Mà có ngược lại, có người nặng 45 kg mà nặng nề không có nhẹ nhàng. Vậy thì cái nhẹ nhàng an ổn là do cái chỗ nào? Do cái tâm địa của mình, cho cái tư tưởng của mình. Khi nào gọi là nhẹ nhàng an ổn? Quý vị thường thường á, cái tâm lòng mình nó lo âu, nó phiền muộn, nó sợ hãi đủ thứ, là do cái chỗ nào quý vị? Chỗ nào? Cái thứ nhất á, là mắc vô cái cảnh, mình dính vô cái cảnh. Mà hãy dính vô cái cảnh đó thì sao? Tâm không yên. Tôi đọc cuốn sách này viết cũng lâu rồi, quý vị có biết được rằng 75% cái người sống ở Hoa Kỳ này có cái bệnh thần kinh kiểu này hay kiểu nọ, nặng hay nhẹ. Nặng quá thì quý vị sẽ biết, còn nhẹ nhẹ thì có những hành động bất thường, có khi đột vui đột ngột, có khi vui khi buồn, mất ngủ hay là đau bao tử, có khi cái đinh xe trong bao tử đó. Vậy thì 75% cái người sống Hoa Kỳ này bị cái đó. Tại sao vậy? Họ không có được kinh an. Tại sao vậy? Tại vì họ chạy theo bên ngoài quá nhiều, họ chạy theo cái cảnh quá nhiều, họ không biết níu lại. Tại sao không biết níu lại? Bởi vì có biết níu lại á, có biết mà sống tri túc, có biết sống với mình á, thì sao giờ? Quý vị ngủ dưới đất cũng an ổn, cũng vui vẻ như cái người ngủ trên đống vàng mà không biết. Theo quý vị sống như vậy là kinh an. Thí dụ có người mình chạy bên ngoài quá nhiều đi, bên ngoài có chiếc xe, bên ngoài có cái nhà, bên ngoài có cái tòa biệt thự, bên ngoài có những thứ khác, thấy mình nóng theo bên chạy cái bên ngoài á thì sao vậy? Không bao giờ đủ á, không bao giờ thỏa mãn á, hay không bao giờ thỏa mãn thì kèm theo cái gì? Lo âu, phiền muộn, rồi ganh tị, vân vân. Thì những cái thứ đó nó làm cho mình sao trở thành ôm được, trở thành nặng nề ôm được. Mà khi nào mình sống trở lại với mình á, hả? Như là ngày xưa có một cái vị tăng đó, thì ở trên núi á, mà cũng nghèo tận mạng, mà có cái năng trộm vô năng cấp độ, thì tăng có được cái gì, có mấy cái y, có mấy cuốn kinh, rồi anh trộm cũng vô lấy trên, trộm không còn gì hết trơn. Chỉ vị tăng nó mới ngồi, sau khi vô trong thấy trong cái thất, trong cái đồng động của mình nó mất hết trơn rồi. Cơm cũng mất, khoai cũng mất, gạo cũng mất, y áo cũng mất, giải dốc, quần áo thì mất ở trên rồi. Thì mới ngồi mặc cái quần đùi, mà ngồi nhìn trăng ở trên trời đó, có mình vẫn còn sung sướng quá, đâu có ăn cắp được cái mặt trăng. Vậy thì mình thấy là nếu mình sống như vậy đó, thì bao giờ cũng được sinh ra. Mình biết là cái cảnh nó không thiệt, mình đừng chạy theo. Thành thử ra nếu mình nghĩ như vậy thì bao giờ cũng sinh ra. Quý vị ngủ dưới đất cũng vui vẻ, cũng ăn lạc, nếu mình nghĩ như vậy. Còn nếu mình không biết nghĩ, dầu quý vị ngủ ở trên cái giường bằng gì nữa đây, bằng vàng nữa đây, thì rút cuộc quý vị cũng không được kinh an. Vậy là kinh an đây là chính là cái niềm vui thánh thiện, vui trong cái sự an lạc, trong cái sự đầy đủ của mình, đạo đức. Còn cái chuyện vật chất thế gian là bỏ qua quên đi. Cái này thì tôi thấy có những cái khi chúng tôi thấy tội nghiệp. Nếu người nhận thấy có khi một đứa nhỏ nó ăn cơm, tôi thấy hồi tôi bên đài truyền nạn đó, bây giờ mình nghĩ là nó khác. Có những đứa nhỏ nó ăn cơm, nó ngồi ăn cơm với muối, ăn cơm với nước mắm, chỉ ăn cơm với nước mắm thôi, mà nó ăn nó thì sao người nó thấy ăn là cái vui. Là bởi tại sao vậy? Đói quá có cơm ăn là quý rồi, hả? Còn bây giờ qua tới bên Mỹ thì sao? Có này có nọ có kia mà ăn không ngon, thấy ăn không ngon, tại sao vậy? Tại ăn cái này mà cầu cái kia không à? Vậy thì không bao giờ được kinh an. Chúng ta tu hành như vậy, tùy thấy vui theo cái của mình có, đừng có sanh cái lòng mong cầu quá nhiều. Bởi vì cầu nhiều chừng nào thì khổ nhiều chừng đó, khổ nhiều chừng đó. Hãy sống được cái hạnh tri túc, mà hãy có tri túc á thì có kinh an. Quý vị để đi coi, có tri túc là có kinh an, vui cho cái mình có. Thì sao kinh an rồi cái niệm, niệm á, hôm rồi tôi có nói cái niệm. Vậy thì niệm là gì? Là nhớ nghĩ. Nhớ nghĩ cái gì? Nhớ nghĩ cái mình làm, mình nghĩ. Cái này rất là quan trọng. Hồi xưa á, ông bà mình nói đàn bà đã có những gì, có ý, có tứ, phải không? Làm gì phải có ý, có tứ. Có ý, có tứ là gì? Sao gọi là có ý, có tứ? Có ý á, là làm cái gì biết làm, nó dụng vô cái cửa đóng cái rầm, mình gác hư, làm có ý, tứ vậy, phải không? Mình thường mắng, mắng con, mắng cháu vậy. Vậy thì tại sao nó không, cái hành động nó gọi là không có ý, có tứ? Ý tứ đây chỉ là niệm đó. Làm cái gì biết mình làm cái đó mà làm cách đàng hoàng. Phải không? Đi vô cửa, người gái đàng hoàng, hồi xưa theo quan điểm người xưa đó, có ý, có tứ là vô cửa đóng cửa cách nhẹ nhàng, không có làm giật mình những người xung quanh. Thấy không? Lao chén cũng lao đàng hoàng, không có mà lao mà đụng cái chén cho bể hay cho đổng rã, không có. Vậy thì cái người mình tu cũng vậy đó, cái ý tứ là niệm nè. Mình có ý là khi làm việc, mà tứ là gì? Tứ là tư tưởng đó, tư tưởng. Vậy thì cái người tu chẳng những niệm cái hành động mình làm, còn niệm cái tư tưởng mình làm. Người con gái ngày xưa đó thì sao giờ? Muốn cho người ta khen là cái người có ý tứ, có nết na đó, thì đi phải ra đi, ngồi phải ra ngồi, đứng phải ra đứng, đóng cửa phải đóng cửa, rửa chén phải rửa chén. Còn mình cái người tu thì chẳng những phải giữ ý, mà còn phải giữ tứ nữa. Nghĩa là chẳng những giữ cái hành động bên ngoài của mình, mà còn giữ cái tư tưởng của mình nữa. Nó khó hơn những gái ngày xưa nhiều lắm. Quý vị thấy không? Những gái ngày xưa thì miễn là sao làm, miễn đóng cái cửa cái nhẹ nhàng, không có làm mà màu, thì được là khen rồi đó. Nhưng mà có ai biết được lòng của cô đó nghĩ như thế nào? Còn mình tu chẳng những giữ cái hành động bề ngoài, mà còn giữ cả luôn cái tư tưởng trong mình, gọi là niệm. Vậy thì niệm á, tôi không ngồi có nói rồi, mà cái căn bản của niệm là niệm cái gì? Nhớ, nhớ nghĩ cái gì? Thì có ba cái nhớ nghĩ mà các nhà Phật học họ hay chia. Là thứ nhất á, là niệm gì? Niệm Phật. Niệm Phật là gì? Niệm Phật là niệm giác ngộ. Phải nghĩ là cái niệm giác ngộ. Niệm Pháp là những cái chân chánh. Niệm Tăng là những cái thanh tịnh. Nghĩa là trong mọi hành vi, trong mọi sử dụng, trong mọi tư tưởng, mình phải nhớ tới giác ngộ, nhớ tới chân chánh và nhớ tới thanh tịnh, thì gọi là chánh niệm. Gọi là có chánh niệm. Nhớ không? Còn cái người thế gian họ niệm gì? Họ nhớ nghĩ gì? Chuyện làm ăn, chuyện làm giàu có, chuyện hận thù. Có người nhớ chuyện làm giàu vì cái chuyện nhỏ nghèo muốn làm giàu thì nghĩ chuyện làm giàu. Còn nhớ chuyện là hận thù, trả thù, tranh đua, nhưng mà những thứ là những mình không chân chánh. Thì bây giờ kế tiếp sau cái niệm rồi cái định. Định thì tôi nói cái gì rồi? Định tức là tập trung cái tâm định mình một chỗ. Ha, định như là coi nó không có vọng động, nó không có chạy đi chạy lại. Niệm Phật thì biết niệm Phật thôi, đừng có nhớ cái những chuyện khác. Mà vì mong cái niệm khác thì gọi là không được gọi là định đạt. Mà cái định đó thì nó sao? Thấy có định đó thì nó có quả. Cái nước kia đó có dạng mới trong. Mà cái tâm mình có định đó thì mới mong sanh lại. Lý do là vậy. Chứ niệm Phật thì niệm Phật là cái phương tiện để làm cái tâm mình phải lên định. Ví dụ mình ngồi mình nghĩ, à mới ngồi nhắm mắt cái nghĩ tới chuyện là bà kia mới mượn mình 20 bạc, bà hứa trả ngày hôm qua bà chưa trả. Vậy thì cái niệm đó không phải là cái niệm kéo bỏ, không thèm nghĩ cái chuyện đó nữa. Kéo trở lại niệm xá chữ ông Di Đà, Nam Mô Di Đà Phật. Vậy thì tất cả những vọng niệm mình gửi ra ngoài, mình bỏ nó đó, mình không theo đó, mình kéo trở lại, mình trở lại một chỗ thôi. Lấy cái chữ 6 chữ Di Đà. Như khi biết ngày xưa người ta lóng nước á, người ta bỏ cục gạch nặng, nước thay như vậy người ta bỏ vào, thì từ nước nó lóng xuống. Vậy thì mình dùng 6 chữ Di Đà làm cái đồ lóng nước, lóng cái tâm mình thực sự. Lấy 6 chữ Di Đà làm sợi dây, cột cái gì? Cột cái tâm của mình lại, cột cái ý của mình lại. Là tâm viên với mã, cột lại bằng 6 chữ Di Đà. Mà còn một lúc thì sao quý vị? Nó quen rồi, kỳ lắm. Thấy lúc đầu mình móng mình làm tội lỗi rồi sao mình không biết đó. Mình móng cái tâm tham lên, mình chạy theo tâm tham là ngày trước. Bây giờ móng cái tâm tham lên, cột cái tâm tham lên một chỗ bằng 6 chữ Di Đà. Thì cột lý một lúc nào đó thì sao? Thì cái con ngựa ý nó trở nên thuần. Nó thuần đi. Con khỉ nó trở nên quen. Và khi đó mình bắt đầu mình buông lỏng tay ra thì nó cũng không chạy bậy nữa. Ở trong nhà thiền, trong cái pháp tu đạo Phật cũng có những chăn trâu này. Chăn trâu là sao quý vị? Hồi đầu con trâu nó mới về thì sao? Nó đen. Phải không? Mình mới đi chăn á, phải cột cái vàm nó lại. Rồi ngồi trên lưng trâu á, mẹ thấy đưa trong đi, mẹ thấy nó đạp con lướt, con người phải đánh nó một cái cho nó trở lại con đường ngay. Mà làm riết một hồi thì sao giờ? Năm này với năm nọ rồi thì không cần cột mũi nữa. Mình kêu con trâu đi, nó cũng đi theo mình. Phải không? Mà mình còn coi chừng. Một lúc nào đó rồi thì nó quen đến nỗi mà mình giờ mình làm mình ngủ, con trâu cũng không làm bậy nữa. Vậy thì mình tu cũng vậy. 6 chữ Di Đà là sự dây, là cái cây roi, nó ngăn cái con trâu lòng của mình. Tập một lúc nào đó rồi thì mình không cần kiểm soát con trâu lòng của mình cũng nằm được. Thì đó gọi là định. Cái chữ cuối cùng, cái phương trình cuối cùng là xả. Xả là gì quý vị? Tôi nhớ có một câu chuyện cười. Sắp ra Tết rồi, quý vị có nông Tết không? Có một năm đó tôi nói gì á, tự cái gì tưởng tượng thế coi như có năm đó đêm giao thừa 6/11 Tết, tôi gọi thánh từ á, chúc Tết Phật tử, coi chư tăng Phật tử rồi dân tộc lên chùa thầy chúc Tết. Thử là chúc thì thầy chúc đến năm nay đó, chúc được tất cả quý vị dễ chảy được thiệt nhiều, đụng đâu vậy đó. Quý vị nghe cái lời đó là quý vị thấy sao? Đầu năm đầu tháng, đụng đầu năm đầu tháng mà chúc sao chúc cho huynh đệ, chúc cho tất cả, ỉ chảy thiệt nhiều mà đụng đầu vậy đó. Quý vị có nghe quý vị sợ không? sau đó nghe vậy thì mình không biết sao, bởi vì thầy đâu có nói quấy. Sau đó thầy mới dạy cho bài xuất phát thì xả. Cái lý do của nó là xả này là tiêu chảy đó, là gì? Là cái vị tổ mà bây giờ chúng ta theo hầu hết Lâm Tế Chánh Tông á, cái dòng Lâm Tế đó. Thì tổ Lâm Tế một bữa nọ có nói chuyện với Chư Tăng, nói là hồi ta ở Quảng Bá đó thì có nhiều vị thiện tri thức lắm, có nhiều vị được giác ngộ lắm, mà trong đó có một vị tỷ chảy đầy đất. Vậy thì cái ý của tổ nói là gì? Là xả. Xả, xả, xả cái gì cũng xả hết trơn, đụng đâu xả đó. Là bởi vì cái ý đó là vậy. Còn mà mình nói là gì? Cái chữ do bởi vì ngài không nói là xả mà ngài nói là tiêu chảy, chỗ nào tôi giải cho đấy. Thì cái lý do là xả. Mà xả là thì sao? Chúng ta có bỏ ra đó, có xả ra đó thì mới được sao? Mới được trong sạch, mới được thanh tịnh. Một cái ý khác quý vị thấy ngài Di Lặc. Một cái đời vào đời đường á, thì có một vị quý vị thấy ngài Di Lặc có khi là hình một cái người thật mập mạp, có mang 5-6 cái nhỏ xung quanh, phải không? Rồi có khi có một cái tượng của một vị hòa thượng, không có đứa nhỏ nào hết, mà có mang cái đải, có mang cái đải. Vậy thì cái tích đó tại sao gọi là cái gì vậy? Là trời đường có một cái vị hòa thượng, không biết tên là gì, họ là gì, mà ngài mập vui vẻ lắm, mập mạp vui vẻ, đi đâu cũng mang theo cái đải, cái túi thật to. Thì ngài xin gì? Xin cơm, xin đồ ăn, xin bánh trái, rồi bỏ vô cái đải đó. Cũng như quý vị thấy cái tay nải của thầy mang bây giờ đó, thì bánh trái bỏ như đó, cái nào ăn mình ăn, rồi bánh trái bỏ như đó. Mà đi đâu gặp cái đứa nhỏ thì rủ cái đứa nhỏ tới gốc cây, nói chuyện đạo lý cho nó nghe, lấy bánh trái thì ăn, móc bánh trái cho nó ăn. Thì cái hành tung lạ thường nó không biết tên không gì, không biết họ gì, pháp môn cái gì hết, chỉ có như đó thôi. Thì hôm nào có một cái vị tăng thấy cái hành động kỳ quái, mới cắt cớ mới hỏi, nó chặn đường mới hỏi rằng: bạch ngài, đại ý của Phật pháp là gì? Ý hỏi như là hỏi ngài là cái Phật pháp, cái ý chính của Phật pháp là gì? Thì ngài không nói gì hết, ngài buông cái bịch xuống cái đất, Ông tăng này không hiểu tại sao, không hiểu. Đi hỏi để ý Phật pháp thì thay vì mình giải thích à, đạo Phật là đừng làm lành, tránh giữ luân gian kẻ khác, ngài không nói gì hết. Hỏi để ý là gì? Ngài buông cái bịch xuống. Rồi ông ta không hiểu ngài, nó không hiểu ngài trách nhiệm ngài đi. Vậy thì cái ý của chỗ Phật pháp là chỗ nào? Là do cái chỗ buông bỏ xả. Mà xả cái gì quý vị? Tất cả những cái đạo Phật từ cái căn bản nó quý vị thấy do cái xả mà ra. Đức Phật đầu tiên, Đức Phật xả cái gì? Lúc còn ở tại gia, lúc còn là tu sĩ, Đức Phật xả này. Tham vọng, quyền lực, vua nè, vợ con nè, rồi cung vàng điện ngọc, ngày xả. Hả? Đi tới bờ sông đi lên thuyền rồi, ngày bỏ ngày xả gì? Quý vị nhớ là ngày kêu sa nạt đó, bỏ sa nạt đi về đi. Ngày cắt mái tóc của ngày xả cái gì? Cắt tóc xả gì? Quý vị nhớ khi cắt tóc, quý vị mà ớt tóc mà phát hiện cạo đầu đó, xả cái gì? Có người cạo đầu mà cũng như mọc tóc, cũng như để tóc vậy. Tại sao vậy? Thế trừ tu pháp đương nguyện cũng diễn ly phiền não, bỏ đi cái phiền não, gọi là bỏ, xả cái phiền não. Ha? Rồi trong khi chúng ta tu là chúng ta xả cái gì? Quý vị tu niệm Phật cái gì xả cái gì? Xả cái thế gian, xả bỏ cái danh, những cái danh, những cái lợi, những cái hình tướng của thế gian mà là tu. Ha? Cầu vị tịnh độ mà hết vị tịnh độ phải bỏ thế gian mới được, mà hết quý vị cầu vị tịnh độ mà cứ nếu thế gian hoài thì làm sao vị tịnh độ được? Vậy thì cái quan niệm trong đạo Phật là tu sĩ xả là bỏ, mà bỏ phải thực hiện cái bỏ thì tới nơi tới chốn. Chúng ta dính qua nhiều, mà cái xả này cũng là đối với cái chấp trước, cái chấp trước là dính, mà ai dính thì nào dính vậy? Cái cái tiền tài danh lợi vân vân. Bà xã ở đây cũng là bỏ đi cái chữ thủ đó, trong tập nhân viên đó, ái thủ hữu, là cái chữ thủ. Thủ là gì? Là nắm lại, là giữ vô ha. Mà hãy giữ vô thì sao? Giữ vô thành có. Mà hãy có thì sao? Có thì sao? Có thì kèm theo những cái phiền não xung quanh cái có. Không biết quý vị có thấy không ạ? Để mình có nhiều chừng nào quá thì sao? Nhiều cái lo nó sinh ra, nhiều cái phiền não nó sinh ra do những cái mình có. Nó khổ vậy đó. Thành thử trong cái chân nghĩa đạo Phật là xả. Mà xả ở đây ngày xưa sư tổ nói nhiều cách. Mà cái ví dụ thất cường là đầu năm, mà thầy Thanh Từ, chúng tôi Thanh Từ rồi chúc cho anh em nghỉ trải cả năm, là chỗ này. Là cả năm từ đầu năm cho tới cuối năm. Bỏ xả, để xả thì sao? Xả thì kinh đáng, nhẹ nhàng. Mình ôm nhiều quá thì trở thành nặng nề, mà buông bớt thì nhẹ đó. Là nhẹ nhàng thì mình thôi tới. Thấy không? Vậy thì đụng đâu á, xả đó. Bất cứ ngày nào năm bị phải dính cái này. Từ ngày mùng 1 hết cho tới chiều 30 của năm sau á, chỗ nào cũng xả hết, cũng bỏ hết. Và khi nào cũng bỏ hết, chỉ là sao? Đúng chỗ nào bỏ chỗ nấy, mình dính chỗ nào mình lỡ dính rồi buông, lỡ dính rồi buông. Mà có như vậy thì sao vậy? Mình được nhẹ nhàng, mình được tư thế. Mà có như vậy cho mình được vui. Tại là cái chữ xả đó, nó là cái kinh nghĩa của đạo Phật. Bỏ đi, bỏ đi. Bỏ đi, mà hãy bỏ đi thì sao? Mình mới được cái bờ bên kia. Mà còn mình ôm nhiều quá, ôm nhiều quá thì làm sao vậy? Làm sao đi được? Hả? Hằng ngày mình thấy ôm nhiều quá. Mà kể cả ôm cái công đức, cái phước đức. Nhớ, quý vị nhớ. Chẳng những bỏ cái điều ác mà bỏ luôn cái điều thiện. Tại sao vậy? Để quý vị thấy rằng ở trong kinh á, trong sự có nhiều chuyện. Cái khi mà cái niệm cuối cùng mình nhớ đến điều thiện mình làm á, thì sao? Thọ lại tái sanh là để hưởng cái điều thiện mình làm. Như quý vị thấy, như là những ngày xưa có những vị tu hành mà sanh cái trình thanh cô Tô Đông Pha đó, Nguyễn Nguyễn Thiền Sư đó, tu hành thật là chân chánh. Mà cho tới giờ cuối á, cái khi mà lâm chung á,